có ba nhà thông thái sau nhiều năm miệt mài với đèn sách và cứu xét. Cuối cùng, họ phải thú nhận rằng, con người của xã hội hưởng thụ chỉ biết cắm đầu chạy theo mọi quyến rũ và khờ dại tìm kiếm mọi thứ mới lạ. Họ chỉ lo có được cho nhiều, nhưng chính những cái đó dẫn đưa họ tới tuyệt vọng và sự chết. Vì thế họ quyết định thay đổi hướng đi cuộc đời. Nhưng chẳng mấy chốc, họ cảm thấy nản lòng thối chí vì khám phá ra trái tim của họ đã bị chai đá. Chậm hiểu, chần chờ trước sự thiện, dễ nóng giận và bất đồng trước những lý luận tranh chấp. Sau cùng, họ quyết định lên đường tìm đến một nhà khôn ngoan, một vị ẩn tu nổi tiếng thánh thiện trong sa mạc để được chỉ dẫn. Vị ẩn tu lặng lẽ lắng nghe ba nhà thông thái trình bày mọi nỗi băn khoăn thắc mắc. Nhưng họ không khỏi tưng hửng ngạc nhiên khi thấy vị ẩn tu không đáp lời họ bằng những lời khuyên bảo chỉ ban. Trái lại, vị ẩn tu dẫn đưa họ đi sâu vào trong hang đá, nơi có khe nước ngầm, róc rách nhỏ từng giọt nước trên mặt đá. Vị ẩn tu hỏi, các ông có nhận thấy điều gì không? Họ đáp, điều hiển nhiên là mặt đá này đã bị soi mòn vì những giọt nước từ trên cao thường xuyên rơi xuống. Vị ẩn tu kết luận, đúng thế, cũng một cách tương tự với trái tim chai đá của các ông. Nếu các ông bền tâm lắng nghe lời Chúa mỗi ngày, lời Chúa sẽ nên như những giọt nước soi mòn và biến đổi trái tim chai đá của các ông trở nên mềm mại như trái tim bằng thịt vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, có sự khác biệt sâu xa giữa nghe ngóng và lắng nghe. Senape là loài chó săn sống trên núi. Chúng có lỗ tai rất thính, có thể nghe được những tiếng động từ xa và bắt đầu sủa inh ỏi, trong khi tai người ở gần vẫn chưa nhận ra. Nghe ngóng chỉ có liên quan đến thính giác, nhưng lắng nghe phát sinh từ sự bén nhạy của tâm hồn. Nếu chúng ta để cho mình bị lôi cuốn quá nhiều bởi những tiếng ồn ào bên ngoài, sẽ có nguy cơ đánh mất căn tính của mình, vì chúng ngăn cản chúng ta suy nghĩ, dùng trí phán đoán để phân định sự việc, và cuối cùng chẳng còn biết mình là ai và muốn gì nữa. Ngược lại, lắng nghe đòi hỏi chúng ta phải cởi bỏ những sự căng thẳng và trở về với chính mình bằng tất cả thực tại, thể lý, tâm lý và tinh thần. Nghệ thuật lắng nghe bắt đầu từ việc làm quen với sự yên tĩnh và bình thản. Biết lắng nghe với tâm hồn là thái độ nội tâm và là điều quan trọng mà ngay từ thuở niên thiếu, vua Salomon đã cầu xin cùng Thiên Chúa. Biết lắng nghe là cửa ngõ của đời sống khôn ngoan, và sự yên tĩnh là chìa khóa của cửa đó. Biết lắng nghe là vấn đề sinh tử của con người. Bởi vì qua sự lặng tĩnh của lắng nghe, tâm hồn chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận lời Chúa, để cho lời Chúa sống động hóa tất cả cuộc sống chúng ta. Biết bao gia đình, trong đó các phần tử sống bên nhau, nhưng lại cảm thấy mình xa lạ với nhau. Bởi vì ở đâu người ta không biết lắng nghe lời Chúa là lời có sức mạnh giải thoát. Sớm muộn, người ta sẽ không còn biết lắng nghe lẫn nhau, và cũng chẳng còn lắng nghe chính mình nữa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu phán dạy rằng, khi cầu nguyện, các con hãy vào phòng, đóng cửa lại. Matthew chương 6 câu 6. Đóng cửa phòng tâm hồn là gạt bỏ ra ngoài mọi lo lắng, quá khứ cũng như tương lai. Bởi vì chỉ có giây phút hiện tại là thực thụ mà thôi. Thiên Chúa đấng thấu suốt mọi sự kín đáo sẽ đổ tràn tâm hồn chúng ta bình an của Ngài, nếu chúng ta biết thực sự lắng nghe Ngài. Có người nghĩ rằng cần gì phải cầu nguyện, phải lắng nghe như vậy. Điều quan trọng hơn cả là hiến thân phục vụ, là biết nhận ra những nhu cầu cấp thiết của tha nhân và tìm cách đáp ứng những nhu cầu đó. Dành cho mình chút thời giờ lặng tĩnh để lắng nghe hẳn không phải là mất thời giờ vô ích và ích kỷ đó ư? Nhưng thực ra đó chỉ là lý luận nông cạn và là sự bào chữa sai lầm. Như người lực sĩ, nếu muốn đoạt giải cần phải chấp nhận kỷ luật ăn uống nghiêm ngặt, phải biết rút lui khỏi những chốn ăn chơi phóng túng. Cũng vậy, chỉ những ai học được sự lặng tĩnh của lắng nghe, biết lắng nghe lời Chúa với tất cả tâm hồn, thì khi trở lại với công việc bổn phận, người ấy mới có thể lắng nghe người khác với tâm hồn đổi mới, sẽ trở nên bén nhạy trước những nhu cầu của người khác và sẽ phục vụ tha nhân một cách hữu hiệu hơn. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán: Hãy lắng tai và đến với ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Lạy Chúa, xin phán dạy, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Chỉ nơi Chúa mới có lời ban sự sống đời đời, và tâm hồn chúng con sẽ tìm được an bình no thỏa. Bởi vì Chúa chúc bình an cho dân Chúa, cho những ai hết lòng hướng về Chúa luôn. Amen.